body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Đáng lý ra thì tới sớm là tại kẹt đám tang đó, kéo dài quá hơi lâu, vừa xong là đi liền á, vừa xong đám là đi liền.
Thầy quá
không chờ lâu giờ thêm tiếng
chờ lâu còn lúc này ra có bao nhiêu ta.
Rồi chủ chùa đó rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con tên là Diệu Khai, có duyên sự đầu thành lãnh lễ xin tắc. Kính bạch thầy, do cái phước duyên của bà cụ Ngụy Thạch và pháp danh là Ngọc Dẫn, thầy mới quá gian sang đây để làm đám tang cho mẹ. Chúng con mới được có cái phước báo này. Chúng con rất là mong mỏi có nhiều vị Phật tử nói rằng chỉ đến gặp thầy một chút rồi về cũng vui nữa. Tại vì ở trong nãy giờ đông lắm thì con có mời quý vị ra ngoài đứng để đón thầy. Bây giờ con xin không có giống là mất thời gian của thầy cũng như của Phật tử. Con nghĩ rằng đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con cúi đầu cung thỉnh thầy quan hệ ban bố cho chúng con một thầy để chúng con có được chút ít công đức và chúng con xin nhắc để hồi tháng cho tất cả các chúng con năm
hôm nay được chiêm lành và tất cả quý vị dành cho hoài những cái tình thương thì hoài xin tình hữu nhà xin đại chúng cùng trở về để lấy truyền tập
ấy là Phật. Thầy đã hết cả chúng con xin lãnh lễ ba mái để con được phép truyền tập thầy nha.
Trên trời là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái thầy. Xin cho lặng ngắm dung nhan
đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu gia của Phật tử An Hạnh tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không?
Dạ.
Quý vị có vui không?
Dạ.
Dạ không? Thì trước hết Phong Hòa xin được cảm ơn tất cả quý vị xa gần bấy lâu nay có lòng thương mến Pháp Hòa, và đã rất nhiều lần quý vị cũng có ý muốn Pháp Hòa đến đây thăm, nhưng vì công việc ở bên Canada cũng quá nhiều cho nên không có đi được. Hôm nay do một cái nhân duyên đến đây có Phật sự thì quý vị hay tin, quý vị cũng mời đến. Mà xin thưa thiệt là lúc mà mời thì chỉ nói tới ăn cơm thôi. Thành thử là sau này mình nghe ai mời ăn cơm mình phải cẩn thận, dễ bị dụ lắm. Dạ, thì đồng thời Pháp Hòa cũng xin sám hối với đại chúng là vì Phật sự cho nên đến hơi trễ, làm quý vị chờ lâu sanh mệt. Nếu có mệt thì ráng chịu cho biết làm sao. Thôi thì để đáp lại cái tấm lòng thương mến của quý vị, cũng như để cho quý vị được giải đi những cái mệt nhọc á, thì Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe. Hãy nghe tụng kinh mà mình gì cũng đỡ. Chiếm cái bài gì ngắn ngắn hát nha.
Xong rồi
biển chưa ăn rồi có xong cái biển.
Xin nó mát thầy ơi.
Rồi thôi xin hát đại chúng nghe bài Sông và Biển. Ở dưới lầu có thấy rõ không? Ở dưới lầu nghe rõ không? Nghe không?
Dạ.
Em chưa từng thấy biển, chỉ biết dòng sông, nhưng có lẽ cô dài biển thì rộng hơn sông, biển thì lòng mến mong, bao la biển sông mặn hồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng lớn. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có lẽ cô dài bụng bề lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng bên mong, bao la biển sông mặn mòng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông.
Giờ quý vị nghe em chưa từng thấy Phật.
Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi, nhưng có nghĩa cô dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người, nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi. Dạ đủ lấy vốn rồi ha. Kính thưa đại chúng, hôm nay là một ngày thật là vui, là vì thật sự đây là một cái buổi gặp mặt mà không có dự từ trước. Khi đi nhận lời qua đây thì Pháp Hòa chỉ biết là Pháp Hòa đến đây vì có cái thân tình với bà cụ Quá Vãng, bà Nhẫn Ngọc, thì Pháp Hòa đến tiễn đưa bà lần cuối và xong việc thì mình về, không có dám nghĩ là sẽ được cái cơ hội gặp tất cả quý vị như thế này. Thì trong đạo Phật chúng ta có một cái chữ duyên, thì lâu nay ai chưa thẩm thấu được cái chữ duyên đó thì đây là cái cơ hội để mình thấy thế nào là duyên. Và duyên là gì? Duyên là cái điều kiện. Khi mà nó đủ những cái điều kiện tốt thì tất cả cái nhân nó gom lại thành những cái điều kiện tốt, và rồi chúng ta có một quả tốt. Cái duyên tốt đầu tiên là mình nói cái nhân tốt không? Nhân là bà cụ có tu, bà tu, bà là một Phật tử, rồi Pháp Hòa cũng là một Phật tử, rồi những nhờ những cái nhân Phật với nhau chúng ta duyên. Thì khi mà điều kiện tới bà mất, rồi điều kiện tới Pháp Hòa đi đến đây, rồi quý vị cũng là nhân, quý vị nhân là một Phật tử thương thầy mến Phật pháp, rồi những cái điều kiện này chút, điều kiện tuyên chút, rồi tất cả điều kiện này nó gom lại, rồi chúng ta gặp nhau. Và cái quả ngày hôm nay chúng ta gặp đây là quả lành, quả ngọt, phải không? Vì vậy thì quý vị biết á, chúng ta sống trong đời, tất cả chúng ta gặp nhau dù một giây phút ngắn ngủi cũng đều là duyên. Nhưng mà duyên nhiều, duyên ít, mà thậm chí những người chưa gặp thì cũng không phải là không có duyên, mà là chưa đủ duyên. Khi mình luôn luôn á, khi mình luôn luôn mình nghĩ rằng á, mình là người vô duyên á, thì cuộc sống mình nó nhạt lắm, nó buồn lắm. Mà mình phải nghĩ rằng mình luôn luôn là người có duyên nhưng chưa đủ, hiểu không? Thì như vậy bây giờ quý vị có ham đi xuất gia không?
Dạ ham.
Thì con người trời ơi, làm em bị quê, em hỏi tưởng gì người trả lời. Thì mình ham đi tu, nhưng mà tại vì cái duyên mình chưa đủ, chứ là không phải không có duyên. Nếu đời này mình chưa đủ duyên thì một kiếp sau, kiếp nào đó mình đủ duyên. Quý vị đâu có nghĩ là hôm nay được gặp Pháp Hòa, phải không? Pháp Hòa cũng đâu được nghĩ là gặp quý vị đâu. Mà duyên đủ thì chúng ta là nhập. Cho nên mình sống trong đời, mình là Phật tử, để cho chúng ta có một cái ý tưởng trong sáng, vui vẻ, mà nói dễ hiểu là positive, nghĩ những cái điều kiện tốt, thì chúng ta cứ nghĩ là mình luôn luôn có duyên. Có duyên để làm gì? Để chúng ta tiến tu tinh tấn. Mà khi chúng ta tu tinh tấn thì cái quả càng ngày càng trong sáng. Thí dụ như mình để một bình hoa thì mình phải thường xuyên chăm sóc, biết rằng cái hoa này thế nào nó cũng tàn, nhưng mà mình chăm sóc nó thì nó last longer, nó có thể nó kéo dài được hơn, cái duyên của nó sống dài hơn. Hay là cái hoa nó chỉ là cái nụ, mà nếu chúng ta biết chăm sóc thì cái hoa đó nó sẽ nở ra thành một cái hoa tốt. Ví dụ như quý vị mà trưng hoa huệ, mà nếu mà quý vị biết cách á, là quý vị phải ngắt cái đầu ở trên cái hoa huệ đi, và khi mình cắt cái hoa là mình phải cắt xéo và cắm vô nước, mà luôn luôn là phải ngâm bằng nước ấm chứ không ngâm nước lạnh. Thì quý vị tạo cho nó là duyên nước ấm, ngắt cái đầu một chút và cắt xéo, thì cái hoa huệ nó nở từ trên xuống dưới. Hoa huệ Đà Lạt đó nha, chứ đi mua hoa huệ Việt Nam về ngắt đầu sao không nở kiếm em. Quý vị biết cái hoa, cái hoa tiếng Anh là lily đó, mình gọi là lily dơn đó, cái loại hoa huệ đây đó, thì cái hoa đó, nhưng mà nói với nói chung á, là tất cả các loại hoa, quý vị muốn nó nở và nó sống lâu, thì không nên ngâm bằng nước lạnh, mà luôn luôn nước là phải ấm, không phải là nóng, nhưng mà nước ấm. Tại vì khi mình, thí dụ như á, mùa đông mình mùa Tết của mình á, mình mua cái mai Tây Phương ở đây về mình chưng cái mai, mà không phải mai kiểu Việt Nam mà mai kiểu Mỹ ở đây đó, mà quý vị muốn nó cái ngày gần Tết nó nở cho tròn vàng cho đẹp á, thì đừng ngâm nước lạnh, phải ngâm vào nước ấm thì nó mới nở mà nó không có rụng. Còn nếu quý vị ngâm nước lạnh á là nó sẽ rụng sớm mà nó không nở hết, phải không? Thì như vậy thì mình tạo cho cái hoa nó đủ cái duyên tốt để nó nở. Thì bây giờ cũng vậy, mình muốn cuộc đời mình nó phấn chấn lên thì mình đừng có nghĩ những cái điều kiện xấu, mà mình luôn luôn nghĩ tới những điều kiện tốt. Mình nói ví dụ, mình sống ở cái đất nước Hoa Kỳ này, mình cũng có khổ chứ không phải là không, nhưng mà mình có thể khổ một chút về thân, nhưng mà bù lại khổ về tâm, nhưng mà so lại thì cái khổ vật chất mình không đến nổi. Có nhiều người họ khổ cả tâm, họ khổ cả vật chất đời sống gia đình, chẳng hạn như sống ở những cái nước nghèo. Như vậy thì khi mình khổ cái này, mình nghĩ mình cũng còn điều kiện tốt, là mình còn được những cái điều kiện khác nó trợ duyên cho mình. Thí dụ như trong lúc mình khổ mà mình lại được cái duyên gặp Phật Pháp, mình được gặp những thầy hiền bạn tốt dẫn dắt cho mình, như vậy thì tất cả chúng ta gặp nhau thì chúng ta gặp nhau trong cái duyên tốt. Mà nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ cái duyên tốt và tạo cái duyên tốt thì chúng ta luôn luôn sẽ gặp nhau trong nhiều cái hoàn cảnh tốt, phải không? Thí dụ như ở đạo tràng đây, tuy không có rộng nhưng mà cái đạo tràng này giống như đạo tràng của Dương Ma Cật, phải không? Tuy nó nhỏ nhưng mà lòng không có nhỏ, mà khi lòng không nhỏ rồi á thì chúng ta ngồi chật, ngồi hẹp, nóng bức, nhưng mà chúng ta vẫn an vui, bởi vì chúng ta lại chú tâm đến những cái duyên thù thắng hơn, cái duyên khá hơn để chúng ta vui vẻ thoải mái. Quý vị hiểu ý vậy? Vậy thì chúng ta gặp nhau như thế này là chúng ta gặp bằng những cái duyên tốt. Quý vị hiểu ý nha. Thì bây giờ mỗi ngày quý vị có tu tập thì quý vị không gặp nhau ở chỗ này thì cũng gặp nhau ở chỗ khác, thấy không? Ở chỗ này và muôn chỗ khác. Nếu mà được sinh làm đệ tử, nếu được sinh trở lại làm người, sẽ sinh làm đệ tử Đức Như Lai, thấy không? Tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi người về bến giác. Thì mình phải nói mỗi ngày mình phải phát những cái nguyện như vậy. Và nếu mình nguyện có phát, tâm có lập, thì bắt đầu chúng ta hành những cái nguyện chúng ta làm, thì dù hoàn cảnh có đau khổ, có khó khăn, thì chúng ta vẫn an nhiên tự tại, vì chúng ta biết tất cả đều là duyên. Đủ duyên thì chúng ta gặp, cũng đủ duyên thì chúng ta chia tay. Ví dụ bây giờ mình gặp nhau bây giờ là 6 giờ, chừng 2 tiếng nữa hết duyên, duyên nó hết rồi, mai phải đi làm, phải không? Rồi Pháp Hòa còn có show khác. Rồi thì sao? Phải không? Thì chúng ta mỗi người có cái chỗ để mình đi. Hôm nay thì Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa xin nói như vậy để cho tất cả chúng ta thấy rằng mình là Phật tử, mình tu thì luôn luôn mình phải tạo cho mình nhiều cái điều kiện vui để mình sống. Thật ra trên đời này vui cũng chết, buồn cũng chết, thôi chết vui. Thảo nào mà người ta thường nói chứ, ngậm cười mới chín suối. Chứ có ai nói ngậm buồn mới chín suối đâu, không? Thì đến người đời họ cũng nói ngậm cười mới chín suối. Thì mình là Phật tử phải hơn cái đó. mình nghĩ những cái gương tốt để chúng ta phát triển. Mấy ngày nay đi ở bên này thì Pháp Hòa thường nói với quý Phật tử đi chung xe đó, Pháp Hòa nói quý vị có phước lắm, quý vị mới sinh sống ở tại cái xứ Cali này. Mà cách đây 17, 18 năm trước Pháp Hòa ghé đây lần đầu tiên, và Pháp Hòa ở đây một tháng trường. Và khi ở đây một tháng như vậy thì Pháp Hòa có nói rằng á, nếu trong tương lai mà có cái dịp, mà nếu giống như cái duyên mà Pháp Hòa chọn ở xứ Cali mà ở, thì Pháp Hòa sẽ ở cái thành phố San Jose này. Cái lý do đó là tại vì Pháp Hòa thích cái không khí ở đây. Cái thời tiết ở đây rất là tốt.
Người cũng tốt nữa thầy.
Để em xem. Người nhà khen mất linh. Mà Phật tử ở đây á, thấy rằng Pháp Hòa thấy quý vị tu hành tinh tấn. Phải nói là quý vị đây tu rất tinh tấn, mà tu có bài bản á. Là một. Cái thứ hai mà Pháp Hòa nói, ở ngay cái xứ này, cái đất nước Mỹ này, mà tiện lợi như ở Cali này mà không tu nữa thì không biết làm gì. Muốn ăn chay bất cứ một cái tiệm đầu hũ nào cũng có thức ăn chay, chưa nói tới Di Lặc Di Đà, phải không? Thành thử ra cái điều kiện quá tốt. Bây giờ chùa quá chừng luôn, phải không? Muốn đi chùa nào cũng được, phải không? Cho nên giờ đây á, ở nơi này cái điều kiện nó quá tốt rồi, cái duyên lành nó quá đầy đủ rồi, mà mình không cố gắng mình tiến tu nữa thì nó rất ổn. Mà Pháp Hòa nghĩ quý vị có tinh tấn, có tiến tu, cho nên phúc báo đầy đủ. Phúc báo đầy đủ cho nên quý vị thường luôn được gặp quý tôn đức à, từ ở xa về đây thăm viếng và chia sẻ đạo lý đến quý vị, để sắp tấn nhắc nhở quý vị tu hành. Và Pháp Hòa cũng xin chúc mừng cho quý vị ở đây. Hôm nay á, mình còn ở trong cái tháng 7, lễ Vu Lan cũng đang lai rai tổ chức ở các chùa, và chính thức ngày rằm đã xong rồi, đã viên mãn rồi. Thì Pháp Hòa xin nói thêm một chút để quý vị hiểu được cái ý nghĩa của cái ngày lễ tự tứ. Thường thường quý vị biết là quý thầy sau 3 tháng an cư kiết hạ ở yên chỗ tu hành, thì quý thầy đến cái ngày rằm tháng 7 thì cái ngày lễ đó được gọi là lễ tự tứ. Thì cái lễ tự tứ này còn được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ, Phật hoan hỷ nhật, tức là ngày Phật hoan hỷ. Ngày này còn có cái tên nữa là tăng thọ tế. Tăng là chư tăng, thọ là nhận, tế là tuổi. Tức là ở ngoài đời á, mình sinh ra hết một năm thì đến ngày sinh nhật của mình thì mình tính một tuổi. Nhưng mà đối với chư tăng, những người xuất gia, thì ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng thêm một tuổi đạo. Mà cho nên gọi là tăng thọ tế. Tế là tuổi. Mà tăng thọ tế này, vì chư tăng sau 3 tháng tu học thanh tịnh, cho nên ngày này chư Phật rất vui, chư Phật hoan hỷ. Vì vậy ngày này còn được gọi là ngày lễ tự tứ. Tự tứ là gì? Tự tứ là cầu xin sự chỉ giáo. Nói một cách khác là mình thỉnh cầu người khác chỉ cái lỗi cho mình. Chưa nói ngày một kiền liên cứu mẹ, sau này nhân cái ngày lễ này mới có lễ Vu Lan. Ở đây mình nói cái ngày lễ này là lễ tự tứ sau 3 tháng tu hành. Nhưng mà với cái điều kiện á, là tăng vị ta tu nào, vị tu sĩ nào có an cư kiết hạ thì vị đó mới được một tuổi. Bây giờ tu 50 năm mà không năm nào an cư thì cũng không có tuổi. Phải mỗi năm phải an cư. Rồi bây giờ an cư á, là nó có nhiều cách, thấy không? Thí dụ như là mình tiền an cư là mình an cư đúng ngày, tức là sau lễ Phật đản. Lễ Phật đản ngày rằm qua ngày 16 mình chiết chế an cư. Còn nếu như trường hợp mình không có đủ thời gian an cư 3 tháng thì mình hậu an cư, tức là sau rằm tháng 4 mình an cư. Còn nếu mình không có đi đến đại chúng đông đảo mình tùng chúng an cư thì mình phải tâm niệm an cư, tức là mình ở ngay trụ xứ của mình, mình tuyên bố là hôm nay chúng tăng kiết giới an cư, con tỳ kheo vì gì đó cũng xin ngay đây này kiết giới an cư và tu học. Thì cứ hết đến cái rằm tháng 7 mình mới có được một tuổi, và người ta tính tuổi đạo là người ta tính ở ngay đó. Và cái tuổi đạo còn được gọi là gì? Hạ lạp, pháp lạp, quý hiểu ý không? Hay là đạo lạp, tức là tuổi đạo, tuổi ở trong mùa an cư thì thường thường ta kêu là hạ lạp. Cho nên quý vị đọc tiểu sử quý vị hòa thượng mất đó, thì quý vị sẽ thấy là hòa thượng trụ thế 74 năm, hạ lạp 55 năm, ví dụ vậy đó. Tức là hòa thượng sống được 74 năm và hòa thượng an cư được 55 lần thì hòa thượng có 55 tuổi đạo. Tuổi đạo chứ phải tuổi đảng nha. Và cái lễ này gọi là lễ tự tứ, tự tứ chứ không phải là tự tử. À, thì cái ngày đó mình làm sao? Thì ví dụ như ngày hôm đó quý thầy họp lại và hỏi rằng vị nào có thể xem nhận được sự tự tứ của chúng ta, thì trong đó sẽ có một vị tôn đức trưởng lão nhận lời, thì lên ngồi trên ghế trên bàn, rồi hai vị tuần tự đi lên, một vị, hai vị hay ba vị gì đó, rồi lên quỳ xuống bạch, nói bạch đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo nói tên mình ra cũng xin tự tứ, nếu có tội được thấy, được nghe, được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ giáo, con sẽ như pháp mà sám hối. Vậy thì mình nói rằng á, bạch thầy, trong 3 tháng qua con tu ở đây với thầy, thầy thấy con có lỗi, thầy nghe con có lỗi, hay thầy nghi con có lỗi, xin thầy thương con, nói cho con biết cái lỗi, con sẽ như pháp mà sám hối. Rồi vị thầy mới chỉ lỗi đó. Còn nếu mà không có thì chỉ nói không có tốt, thì mình đáp dạ con xin nghe, rồi mình lại mình lui ra rồi vị khác lên. Thì cái ngày lễ ở đây đó, mỗi tháng quý vị có đi tụng giới không? Có tụng giới không? Phật tử mà quy y rồi thọ 5 giới, 10 giới, Bồ Tát giới là mỗi tháng phải tụng giới một lần. Thấy không? Mình không tới chùa tụng giới thì mình ở nhà mình tụng. Nếu một hoàn cảnh ở xa chùa hoa quá thì mình không đến được, thì mình giới tụng giới là sao? Tức là ví dụ bây giờ ai thọ 5 giới nè: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè, hút sách, ví dụ vậy. Thì tới cái ngày hôm đó mình đến trước bàn Phật, ngày rằm đó mình lễ Phật xong mình đọc tên của mình lên: đệ tử Nguyễn Thị Xoài, pháp danh Diệu Xài, xin phát nguyện quy y Phật, quy pháp, quy tăng, nguyện giữ giới không giết người hại Phật, nguyện giữ giới không gian tham trộm cắp, nguyện giữ giới không tà hạnh ngoại tình, nguyện giữ giới không nói dối lường gạt, nguyện giữ giới không rượu chè hút sách, thí dụ vậy. Đọc xong mình tụng là gì? Tụng là mình ôn đọc lại để cho mình nhớ cái đó. Và chư tăng á, mỗi tháng cũng 2 lần tụng cái giới đó, tụng những cái giới mà quý thầy thọ. Nhưng mà cái ngày lễ tự tứ á, mình tự tứ thì khỏi tụng giới. Tại vì mình tụng giới á, cũng giống như mình soi rọi những cái lỗi của mình phạm. Còn bây giờ mình tự tứ á, thì mình xin cầu thỉnh quý vị lớn hơn chỉ cho mình cái lỗi mình, thì chỉ mình sám hối thì coi như mình đã sám hối và tụng giới rồi. Thì bây giờ á, quý vị thấy cái tinh thần cao đẹp ở trong cái lễ tự tứ này là mình dũng mãnh, mình xin người khác chỉ cho mình cái lỗi, dù người đó nghe mình phạm, nghĩ mình phạm hoặc là thấy mình phạm, xin thầy nói cho con biết. Thí dụ như thầy đó đi ngang thấy mình đem cái khăn mình đem cất vô trong phòng, thầy đó có thể nghĩ là mình ăn cắp, thí dụ vậy. Và sau đó mình thầy đó nói: ồ, tôi thấy thầy bữa đó mang cái khăn vô trong phòng thầy cất, mà cái khăn đó là của thầy kia, sao thầy không trả? Nói dạ không phải, thầy kia bỏ quên, con đi ngang con thấy con cất giùm. Nói ra người ta thấy mình có lỗi mà người ta nói ra, và mình có cơ hội mình nói là dạ thưa con không có ăn cắp mà con gì con cất giùm. Vậy thì mình xin cái sự chỉ lỗi. Bây giờ nếu mình xin sự chỉ lỗi mà nếu người ta chỉ cho mình cái lỗi, mình có dám tiếp nhận lỗi không? Đó là cái chuyện nữa. Cái tinh thần đẹp á, là một người tu á, là mình phải dám chỉnh, dám sửa. Mà khi người khác chỉnh cho mình cái lỗi đó, phải không? Thì chỉnh là gì? Làm cho nó nghe lại. Có đám méo người ta nói chỉnh là cho nó nghe. Cho nên tu là tu chỉnh. Thí dụ như bây giờ một cái người, một cái bản nội quy lâu năm quá chưa có sửa, chưa có sửa sang gì, cái lâu ngày mình đem cái nội quy đó ra, mình nói hôm nay cái nội quy này cần phải được tu chỉnh. Thấy không? Bây giờ cái điều này nó không phù hợp, 10 năm sau nó khác rồi thì mình phải chỉnh lại. Cho nên luật lệ ở county, ở city đây nó đổi hoài. Thấy không? Tháng trước mình lên về mà tháng sau lại khác. Vì theo kịp cái nhu cầu của cái dân số ở trong đó. Thế ở đây cũng vậy. Trong đạo Phật á, là chúng ta có một phương pháp là chúng ta xin lỗi. Xin đây là xin chỉ cho con cái lỗi. Và sau khi người ta chỉ mình cái lỗi rồi đó, mình nhận lỗi. Và sau khi mình nhận lỗi rồi mình làm gì? Mình sửa lỗi. Mà một người dám xin người ta chỉ cái lỗi, dám nhận cái lỗi, dám sửa cái lỗi, vậy thì quý vị thấy người đó có đẹp không? Người đó đẹp, phải không? Và người đó được như vậy thì người đó đầy đủ công đức, phước đức. Phước đức là mình huân tu, còn công đức là mình làm lành. Ví dụ như bây giờ đó quý vị cho Pháp Hòa cái khăn là quý vị có phước. Nhưng mà cái cách cho mà để cho người ta nhận khăn mà người ta không có buồn, người ta không có tủi, đó là đức. Đức là do cái hành vi, do cái hành động của mình thì mình mới có đức. Còn mình cho người khác thì bằng chứng rõ ràng sờ sờ là mình có phước, là mình có bố thí. Nhưng mà mình bố thí mà để cho người ta nhận cái bố thí của mình mà người ta cảm thấy tủi thân, người ta cảm thấy người ta là hèn, là người thấp kém, phải nhận cái ân huệ của mình, thì như vậy mình là người có phước mà không có đức. Cho nên cái đức ấy, không phải ở đâu, mà cái đức từ cái hành động của mình. Cho nên người ta thường gọi là đức hạnh. Hạnh là gì? Hạnh là việc làm. Cái đức mình nó sanh từ cái việc làm. Còn cái phước mình nó sanh từ cái mà chúng ta ban rải ra ngoài. Cho nên cũng một cái lời nói chỉnh người khác, mà mình nói thẳng, nói ngay, nói không sợ người ta buồn, thì mình nghĩ tôi vậy đó, chịu không chịu thì theo. Không phải mình chỉnh người ta mà mình phải có cách mình chỉnh. Cho quý vị thấy không, khi xin lỗi là phải ngồi ở một cái quỳ xuống xin cái lỗi. Và người chỉ lỗi phải nghiêm túc. Cho nên cái vị chỉ lỗi phải là một vị cao hơn mình, lớn hơn mình, chỉ cho mình cái lỗi. Và giờ cao này là cao cái gì? Không phải chỉ cao tuổi không, mà có nhiều khi người ta cao trên con đường tu hơn mình, nhiều khi người ta nhỏ hơn mình, nhưng mà ta có cái đạo hạnh hơn mình, ta chỉ cho mình cái lỗi thì mình nhận. Cho cái người đẹp là cái người dám nhận cái lỗi, dám sửa cái lỗi và xin cầu chỉ lỗi. Cho nên cái ngày lễ đó gọi là lễ tự tứ, không? Mà trong đạo Phật có khi còn dịch là cầu xin sự soi sáng. Soi sáng là sao? Soi sáng tức là mình, người ta chưa thấy rõ vấn đề, mình thấy rõ, mình soi sáng cho người đó. Có nhiều khi mình trong cuộc mình làm mà mình đâu có biết cái đó lỗi, thì mình phải có người khác soi sáng cho mình. Quý vị hiểu không? Rồi sau này á, nhân quý thầy tu hành đạo đức như vậy trong 3 tháng, thì rồi ngày một kiền liên, do vì cứu mẹ mà xin Phật chỉ cái phương pháp nào cứu mẹ, thì Đức Phật mới nói: thầy Nông Nhân lúc chư tăng mãn hạ, sau 3 tháng an cư, thầy phát tâm cúng dường nhờ cái nguyện lực, cái chú lực, phải không, của chư tăng để chú nguyện cho mẹ thầy, để mẹ thầy giải khổ. Tại sao cái chú lực nó quan trọng như vậy? Bởi vì mỗi người một tâm lực, một người thì nó yếu, mà nhiều người thì sao? Nó mạnh. Mà nhiều người mà đưa đến cái sức mạnh đó thì nhất định tâm mình phải chuyển. Pháp Hòa nói ví dụ, ví dụ như bây giờ một quý vị nói mời Pháp Hòa đến nói chuyện thì Pháp Hòa cũng ngại lắm, Pháp Hòa từ chối. Nhưng một người nói, hai người nói, chục người nói, hai chục người nói, cái tự nhiên mình phải suy nghĩ lại. Mình suy nghĩ là nhiều người thì nó có mỗi người một tiếng nói là một cái lực. Quý vị hiểu không? Cho nên khi mình tụng kinh, mình cầu nguyện, tại sao mình cần đông người? Cái lượng nha, mình nói về cái lượng, nhưng mà trong số những cái người đó, quý vị ngồi cái lượng đó, mỗi người phải nhất tâm. À, nhất tâm là gì? Là mình hợp tâm lại thành một. Cho nên mình phải chắp tay. Mười ngón tay mình mà nó sơ le gì vậy, giống như cái tâm mình nó chạy nhảy đủ kiểu hết vậy đó. Rồi khi mình chắp tay đó, mười ngón tay mình chắp cho khép lại, tượng trưng cho nhất tâm. Bây giờ tất cả các cái tâm niệm gì mình suy nghĩ đó, bây giờ gom thành lại một tâm thôi. Cho nên nhất tâm này để ngay đâu? Để ngay lòng ngực. Đó, cái ý nghĩa chắp tay để ngay lòng ngực là vậy đó. Thấy không? Mười ngón tay chắp là phải khép lại, chứ không có được vẫn, không có vẫn ra. À, nhiều khi mình đeo nhiều quá nó cộm đó, mình cũng không sợ. Nhất tâm là mình đưa mười ngón tay mình trở lại. Cho nên mình mới nói nhất tâm đảnh lễ. Thấy không? Nhất tâm là một lòng đảnh lễ, không có hai lòng. Một lòng thôi. Cho nên tất cả quý vị thí dụ bây giờ á, người thì ở góc này, người ở kia, bây giờ là ở đây là ba phương bốn phía, nhưng mà hôm nay là nhất tâm trở về chỗ này để hội ngộ với nhau như thế này đó, phải không? Bây giờ có công ăn việc làm gì mà giờ một lòng trở về cái chỗ đó rồi thì chúng ta hội lại với nhau hết. Quý vị hiểu ý ha? Vì vậy mà cái sự mà hợp tâm của mọi người rất là quan trọng. Cho nên chúng ta còn dùng cái danh từ là hộ niệm. Thôi mình nhất tâm để mình hộ niệm cho người đó. Mà hộ niệm đây á, không phải là để chỉ khi nào tụng đám tang mới kêu là hộ niệm. Không, ai làm cái gì mình hộ niệm cũng được hết. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói nha, Pháp Hòa qua San Jose có một mình, ông cô thân độc mã, sợ Phật tử San Jose ăn hiếp. Quý vị đó, không sao đâu, thầy yên tâm, có tụi tôi hộ niệm cho thầy. Hộ niệm là sao? Nhớ nghĩ ủng hộ. Hộ đây là hộ trì, ủng hộ. Còn niệm là nhớ nghĩ. Mình không có nhớ nghĩ mình không có ủng hộ, phải không? Mình có nhớ nghĩ cho nên mình mới hộ. Cho nên đừng có sợ. Ví dụ như nói chị tối nay em đi chỗ đó không mình à, chị đi với em, hộ niệm cho em. Nó nghe thấy ghê vậy. Không có, chữ hộ niệm nó hay lắm. Tại vì lâu nay mình cứ nghe chữ hộ niệm là mình thấy ớn vậy thôi, chứ chữ hộ niệm nó nói gì đó. Mẹ hộ niệm cho con hộ niệm cho mẹ, chồng hộ niệm cho chồng, cho vợ hộ niệm cho chồng. Mình sống trong bạn đạo với nhau, mình hộ niệm cho nhau được hết. Nghe biết được á, cái người kia đang có chuyện buồn mà chưa có nói ra, mình biết được chuyện đó, mình phone thường xuyên, mình nhắc nhở, mình không có dám nói thẳng à, nhưng mà những cái lời hỏi han chăm sóc của mình là gián tiếp hộ niệm. Cho quý vị mà gửi tên về chùa xin cầu nguyện, mình đâu có mặt đó đâu, nhưng mà khi người ta tụng niệm, người ta ngồi đem cái tâm lực của người ta gửi năng lượng về cho từng cái tên ta đọc, người ta hộ niệm cho. Cho nên cái sự mà nhất tâm hợp lực rất là cần, phải không? Cho nên quý vị thấy trong kinh Địa Chi Phương Lan rõ ràng, phải không? Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Phật nói lòng hiếu thảo của ngài một kiền liên giàu có lớn, dù cái tiếng nó có vang đến chính tầng trời, phải không? Nhưng mà ông phải biết rằng một mình không thể ai cầu đặng đâu. À, thì cái nhân cái ngày lễ đó, thầy phải thỉnh mười phương tăng đều dự lễ này, như người thiền định sơn khê, chánh điều phiền não chăm về thiền na. Như những vị người ta đang thiền định ở núi, ở khe, ở suối, như người thiền định sáng khác, chăm chỉ về cái vấn đề thiền định, chăm về thiền định, phải không? Chăm về thiền ná, tránh cái điều phiền não, chăm về thiền ná. Người ta chú tâm hợp lực, ta cầu nguyện. Cho nên mình mà cái điều đó mình làm mà nhiều người tới nói quá, mình cũng phải suy nghĩ lại, ủa tại sao mình muốn làm cái điều này mà nhiều người tới nói với mình là cái này không nên. Tự nhiên mình phải xoay tâm. Cho nên tâm của bà Thanh Đề là tham, cho nên mới diễn tả cảnh tham của bà đó, phải không? Diễn tả là sao? Tai tả che đậy, thử hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt. Cho nên mới sợ chúng ma cướp giật của bà. Vì cái tâm tham như vậy, nó như một ngọn lửa nó thiêu đốt. Cho nên trong kinh mới diễn tả, cơm đưa chưa đến miệng bà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Hóa than. Thì bây giờ cũng vậy, nhiều khi mình đâu có thấy cục than, cục lửa nào đốt hết á, nhưng mà cái tâm tham của mình, nó là một ngọn lửa. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú đó, không lửa nào bằng lửa tham, phải không? Không có si mê nào bằng ái dục. Cho khi mà tham rồi là nó như ngọn lửa nó nung đốt mình. Vì vậy mà tâm tham đó, mà nếu người người đều cùng một lời, cùng một lời nói, cùng một ý suy tư ý nghĩ thì chuyển được. Cho nên chuyển phàm tâm đến gì? Đến thánh tâm. Rồi đó, trong đó đó, mỗi lần chúng ta tụng kinh, chúng ta phục nguyện, chúng ta phục nguyện sao? Tư thời đệ tử chúng đẳng, tức là hôm nay đệ tử chúng con dị khẩu đồng âm. Dị khẩu là khác miệng, đồng âm là gì? Đồng một âm thanh, đồng một lời. Cái lời phục nguyện của mình vậy đó. Khi mình tụng kinh xong đó, mình phục nguyện, tư thời đệ tử chúng đẳng cung tụ Phật tiền, dị khẩu đồng âm, xưng dương Phật hiệu. Khác miệng nhưng mà đồng lời, phúng diễn chân thừa, tụng đọc chân kinh. Đó. Vì vậy mà chúng ta dù khác miệng nhưng mà đồng tâm, đồng tâm Phật Pháp. Cho nên mình mới gặp nhau như thế này. Cho mỗi ngày luôn luôn cố gắng nhiếp tâm tu học, cầu nguyện cho mình và cho người, ai cũng hướng về Phật Pháp. Mỗi khi mà Pháp Hòa lên tụng kinh lễ Phật thì Pháp Hòa hay nguyện như vậy đó: Tam bảo từ bi gia hộ cho tất cả mọi người biết hướng về Phật Pháp. Phải không? Tại vì mọi người mà biết tại sao hướng về Phật Pháp? Tại vì Phật Pháp cho chúng ta ba hướng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Giờ mình nghĩ đi, có phải Phật Pháp lâu nay đưa cho mình đi ba hướng không? Hướng thượng là luôn luôn đưa cho mình đi lên con đường cao thượng, đưa cho mình đi về con đường tốt, đưa cho mình con đường giải khổ. Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Đó là lý do tại sao mình phải tu Phật Pháp. Đó là lý do tại sao mình phải quy y Pháp. Mình quy y Pháp là luôn luôn mình đưa tâm mình trở về cái chỗ gọi là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà mình hướng như vậy, Pháp Hòa hướng vậy, quý vị hướng vậy, cho nên rồi sao? Ngày Chủ Nhật đáng lý giờ này mình ở nhà làm gì? Mình có thể mình tưới hoa, mình cắt cỏ, mình may vá, mình tổ chức ăn, rồi mình nói chuyện. Nhưng mà không, mình biết hướng tâm mình trở về gặp nhau như thế này. Bởi vì cơ hội, điều kiện như thế này không phải là dễ, phải không? Cái cơ hội mà mình sống theo những cái bên ngoài dễ lắm, nhưng mà cái cơ hội mà gặp nhau, nói một lời lành, lời thiện mà nhắc nhở cho nhau như thế này không phải là dễ. Bởi vậy mà người xưa có câu á: thiên kim dị đắc, hảo ngữ mang cầu, ngàn vàng dễ được, lời lành khó nghe. Lời lành không phải dễ. Nhiều khi á, người ta nói mà mình không có hợp cái tai mình thì mình nghe cũng không được đâu. Còn quý vị gặp Pháp Hòa thì thiệt sự Pháp Hòa có nói gì mới đâu, phải không? Cũng xào tới xào lui, tàu hủ mì căng, thêm chút ngò chút ớt vậy mà ăn thích. Phải không? Thật ra thì đúng như vậy. Quý vị cứ nghiệm như vậy nè, để rồi mình sẽ tự thấy tại sao một cái bản nhạc đó ca sĩ nào cũng hát đại nhạc hội nào mình cũng đi mà thiệt sự không có bài gì mới đó. Cũng bao nhiêu ca sĩ mình từng nghe từng thấy, cũng bao nhiêu bài hát mình từng nghe từng thấy, mà mình đồng ý trả với cái giá cả trăm đồng để mình vô nghe những bài nhạc cũ, những ca sĩ cũ mình không phiền, mà mình nghe Phật Pháp mà nghe suy, phải không? Mà xào tới xào lui mình nó không như nói hoài. Quý vị thấy không? Nhiều khi mình nghĩ như vậy, ví dụ mình có lỡ thoáng như vậy, thì đây không phải chỉ để rồi mình tự mình cảm thấy như thế nào. Sao mình ăn cơm cũng xào tới xào lui bao nhiêu món, ăn hoài không ngán. Đó, thậm chí mình đánh bài tứ sắc, xe pháo tượng, xe pháo ngựa, tứ sĩ tượng, mà mình chơi hoài năm này qua tháng kia mình thấy cũng có gì chán hết. Thì Phật Pháp cũng vậy, tại vì nghe càng nghe thì cái điều đó nó sâu vào trong tâm khảm của mình, cho nên chúng ta phải tụng kinh là vậy. Tụng là sao? Tụng là lặp, tụng là tập lại, mà càng lặp lại thì lời kinh nó càng thấp. Bây giờ ở đây mà có ai tụng kinh lần mà thuộc không? Không có đâu, phải không? Phải tụng nhiều lần. Thí dụ như cái bài sám quy mạng, quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp bầu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện pháp thương, ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu là lối đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đón lui. Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra, biết đâu nẻo tránh đường tà, oan khiên lắm lúc thật là nặng xấu. Nay con thẩn thiết cúi đầu, phơi bày sám hối cần cầu hồng ân, hỏng tụng sao thuộc. Cho nên nói trời, có cái bài kinh tụng hoài, à tụng mà chưa thọ trì. Quý nhớ đúng chữ đó không? Đọc tụng thọ trì. Đọc là nhìn vô Nam Mô Di Đà bà dạ gì đó, còn mình mà dò theo mình đọc thôi. Rồi khi lâu ngày mình mới tụng, bắt đầu bây giờ mình có âm rồi đó, thấy không? Có âm có điệu là tụng rồi. Thọ đọc tụng, mới đầu mình không biết, mình tới chùa mình đọc thôi, nghe ta liếc, cái bây giờ mình bắt đầu tụng, phải không? Tụng là bây giờ bắt đầu nhớ rồi đó, nhớ từng chữ trong đó là thọ. Rồi bây giờ trì nè, làm theo những lời kinh nói. Quý vị thấy bốn chữ đọc tụng thọ trì chưa? Hay quá chừng quá đất, phải không? Mà lâu nay á, mình đọc trong kinh mình cũng thấy đọc tụng thọ trì mà mình không hiểu thế nào là đọc, thế nào là tụng, thế nào là thọ, thế nào là trì. Bây giờ mình mà trì kinh rồi đó nha, là mình giữ kinh trong tâm mình rồi đó, là kinh bây giờ giống như thuốc bổ vậy đó, giống như là binh khí giúp cho mình cản những cái vật phiền não. Ví dụ như mà ai chọc mình một câu, bắt đầu mà cái cơn giận mình lên tới đây rồi, cái mình nhớ lại liền, tham giận kiêu căng si mê lầm lạc, à mô Phật ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm. Quý vị thấy không? Cái bài sám hối mình tụng đó, phải không? Rồi mình mới nói người ta mà mình vô chùa mà người ta gặp mình ta sai, gặp mình ta sai, nó chợ bộ mặt tôi dễ sai, không sai, không sai, nhớ là lòng vì đạo hy sinh. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ á, người ta có làm cái gì mình đi nữa, mình thấy sao tu mà tao người ta tiếng của mình không tiếng, mình nhớ cái câu liền, nương từ quan về tới bảo thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Cho nên quý vị thuộc kinh không có lỗ lá, mình thuộc những cái bài hát mà tình sầu đứt ruột nó mới lỗ, là tại vì khi mình buồn cái mình nhớ nó liền, mình sầu mình buồn cái mình nhớ nó liền, phải không? Còn mình mà thuộc kinh đó là luôn luôn nó làm lợi lạc cho mình. Cho nên á, ở trong miền Nam á, có một cái phương pháp mà tu mà rất hay đó, là chư tổ viết những cái bài sám. Quý vị có biết mấy bài sám không? Mấy bài sám là những cái bài văn vần, mà trong cái những cái bài văn vần đó nó chứa đựng nghĩa lý, điển tích và những cái giáo lý mà dễ tụng dễ thuộc lắm. Xin thưa là từ nhỏ tới lớn là Pháp Hòa không bao giờ Pháp Hòa ngồi và học những cái bài sám này, tụng không mà thuộc. Mà cái cách tụng là như vậy, mỗi ngày mình tụng bài, hôm nay mình tụng sám này, mai mình tụng sám kia, cứ thời kinh xong rồi mình tụng bài sám. Ví dụ như mình hôm nay mình tụng bài sám mười phương không? Mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh, sen vàng chính phẩm sẵn dành, oai linh đức cả đã đành vô biên. Nay con dâng tấm lòng thiền quy y với Phật, sám liền tội căn. Thuộc bài sám mười phương. Xong rồi mình qua mình tụng cái bài sám sám từ vân. Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Thẩm sâu ơn Phật hằng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề. Rồi thuộc bài sám như nãy mới qua tụng, rồi tụng cái bài sám phổ hiền. Cho nên những cái bài sám đó hay lắm. Cái bài sám nó rất là hay, mà bài nào cũng rất là nhiều những cái ý nghĩa. Cho nên cái giống như cái bài sám mà hay tụng hoài cho quý vị nghe, phải không? Cái bài mà cái bài mà chữ tu công đức vô lượng, ba đời chư Phật vẫn thường đổ sanh. Ai ơi gắn trí tu hành, để mau đến bậc vô sanh mà nhờ. Người đời sống phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Rồi bây giờ mình mà ham những cái cảnh trần gian quá, cái trong đó có một câu nhắc mình rồi nha. Vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào trốn bụi hồng mà chứ. Hai câu đó nó đi ra liền. Cho nên kinh điển sám văn là thuốc bổ multivitamin. Tại sao là thuốc bổ? Chữ thuốc bổ nghĩa là gì? Uống một viên nó vô là nó có đủ vitamin từ A tới Z. Uống vô trong này chỗ nào thiếu nó bổ luôn. À, mình thiếu vitamin C, vitamin C bổ vô. Mình thiếu vitamin E thì cái viên nó bổ vô. Cho nên một viên thuốc đó mà nó đủ các chất bổ, uống vô đâu chỗ nào thiếu nó bổ. Bây giờ cũng phải, mình tụng kinh mà học kinh mà thuộc thì bài kinh nào những cái sân si phiền não gì nó khởi là tất cả những cái đó nó đi ra, nó giúp cho mình. Rồi sau này quý thầy còn linh động hơn, biến những cái bài kinh đó qua một cái hình thức nhạc, phải không? Thí dụ như bây giờ mình mà mình giận, phải không? Mình biết là mình giận là cái mặt mình không có đẹp, thì nhớ liền có bài kinh: mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn sâu, trái tim hậm hực lửa đâu bừng to. Cái bây giờ mình tự mình ta thỉnh một tiếng chuông bon bon. Tôi thấy ai cũng giàu, tôi muốn đâu dần hờn, lừa lừa từ đâu sao cứu dân dân từng cơn. Mình hỏi mình vậy, lửa lửa từ đâu, thấy không? Rồi bắt đầu mình niệm Quan Âm. Quan Thế Âm lực, Quan Thế Âm hành, tôi tập mở lòng ra, tôi lắng nghe tâm mình. Hạt giống kia mấy đời tiềm tàng trong tôi, nên khiến tôi nói sân thật mau. Mình biết là cái cục sân nó ở trong mình. Cho quý vị thấy á, đạo Phật á không có bị gò bó trong một cái khuôn khổ mà biết tùy bệnh cho thuốc. Chúng sanh bệnh nào Phật cho thuốc đó. Có những chúng sanh đến với Phật pháp bằng con đường âm nhạc, có những chúng sanh đến với Phật pháp bằng con đường chai lạc, có những chúng sanh đến Phật pháp bằng con đường tụng kinh. Và Đức Phật, chư Phật cũng hiểu tâm bệnh chúng sanh. Cho nên người nào chán cảnh ta bà, muốn ở cảnh cực lạc thì có Đức Phật Di Đà. Nhưng mà chúng sanh nào ham thích cảnh này, ham làm vua làm quan, ham giàu có, ham chức quyền, ham những cái đó, Phật Dược Sư có mặt. Đọc kinh Dược Sư coi, toàn là những cái chuyện mà Phật nói là muốn. Bây giờ muốn cái gì? à, muốn giàu có, muốn quan chức, muốn tiền của, muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu sống lâu được sống lâu, cầu khỏe mạnh được khỏe mạnh, phải cầu Phật Diệu Sư. Nhưng mà mình phải biết cầu trong chánh pháp. Ở đây có ai muốn làm giàu không? Ai mà không muốn giàu? Nhưng phải giàu trong chánh pháp. Quý vị thấy chư Phật không? Chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, là muốn khai mở cho chúng sanh ngộ được, nhập được cái Phật tri kiến. Mà bây giờ muốn khai mở thì phải mở cửa. Mà mở cửa thì phải làm sao? Phương tiện. Bây giờ muốn thấy Pháp Hòa thì ngồi đây cũng thấy, ở dưới kia cũng thấy, phương tiện là cái webcam, phải không? Cho nên đó là cửa phương tiện. Mà thấy được cửa phương tiện đó thì mình hiểu được cái duyên, cái điều kiện. Mà nếu chúng ta biết ứng dụng điều kiện thì điều kiện trở nên tốt. Và có những điều kiện tốt mà không biết ứng dụng thì điều kiện trở nên xấu. Thật hôm nay gặp quý vị trong cái tinh thần đạo lữ như thế này, thì Pháp Hòa chỉ xin có vài lời chia sẻ với quý vị. Không dám gọi là thuyết pháp giảng kinh, mà chỉ gặp nhau trong cái tình huynh đệ và sách tấn với nhau qua những cái lời dạy của Phật. Như vậy là đủ vui rồi. Và cầu chúc quý vị thân tâm được an lạc. A Di Đà Phật. Và bây giờ ở đây quý vị có thắc mắc gì không?
Dạ có thầy ơi, thời pháp còn ngắn quá. Thầy ngọt luôn.
Dạ xin hỏi chuyện đau này quá.
Thường thường nó qua hứa qua mà qua không có qua. Kỳ này qua đâu có hứa qua mà qua. Và bây giờ chúng ta hồi hướng đi, rồi chúng ta có chương trình vị tiết thì chúng ta bắt đầu nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa các Phật tử, tôi xin phép thầy được nói lên vài lời trước khi thầy hồi hướng. Thật là một phước báo cho chúng con, cũng là cái phước duyên của cụ bà Nhẫn Ngọc mà hôm nay chúng con được thầy quan hệ đến đây ban bố cho chúng con một thời pháp thật vui, nhất là thầy ca rất là vui. Thì con nghĩ rằng nói nhiều đó thì không có đủ giờ để nói, mất giờ của thầy. Con không biết nói chi hơn là chúng con thành tâm cầu chúc cho thầy được nhiều sức khỏe, để thầy có thời gian đi hoằng pháp các nơi, giữ lời pháp vũ của thầy là những bông hoa tươi đẹp, làm cho vườn bông của Phật pháp rực rỡ muôn màu vượt không gian và thời gian, để cho chúng con được chiêm ngưỡng và đảnh lễ, cũng như theo để giúp cho Phật pháp được trường tồn. Và chúng con cũng chúc mừng cho những cái chương trình mà thầy đã nuôi dưỡng những chú tiểu, những vị Phật tương lai. Đó là lực lượng kế thừa mà những người Phật tử già cả như chúng con rất là lo âu. Nếu mà không có lực lượng kế thừa thì Phật pháp mình sẽ ra sao? Đó là cái công đức của thầy, chúng con rất là tán thán và mong rằng thầy hứa khả để sang đây.
Thôi hôm nay quý vị vui vẻ như thế này thì Pháp Hòa xin hát một bài cho đại chúng nghe. Hát bài gì?
Dạ. Chồng mình chồng thôi em.
Có những yêu cầu như này. Nhà chồng cổ như này. Chồng cổ, tay cũng thiếu.
Nhân
cổ mẹ.
Nhân cổ mẹ. Nhân cổ mẹ. Thầy xin hát một bài hát này để tặng cho quý vị nào mà mẹ không còn. Bài hát này có tên là Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng. Chỉ một đoạn thôi.
Hát chứ. Hát bài chứ.
Thôi
cứ mỗi lần con thấy lá thư về trong những buổi chiều hoàng hôn ngủ say, mây trắng lượn bay như gọi lại trong con bao nỗi yêu. Chanh cũ còn đây mà mẹ đã đâu rồi, nhớ khi xưa con chỉ biết mơ đùa mừng niều để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ, chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thâm thầm. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hương lời Phật, trong mùa Vu Lan bao nhiêu đấng sanh thầm, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng thì mẹ đâu còn để con được bao đáp thâm ân. Con nghe lòng mình chịu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lần bao nhiêu. Mẹ ơi trời đất quạnh yêu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết tuổi thơ. Được chưa? Bây giờ quý vị có mẹ không? Dạ, không sao. Bây giờ ở đây quý vị có thắc mắc gì trước khi mà mình tiếp tục, quý vị có thắc mắc gì trong Phật pháp hay trong những cái sự tu hành của mình? Mình có thắc mắc gì thì quý vị có thể nêu lên một vài câu hỏi, thì nếu Pháp Hòa biết thì Pháp Hòa sẽ trả lời. Dạ, xin mời cô. Như là Phật câu hỏi là tụng trong kinh Phổ Môn, nếu như mà Phật tử không có thì giờ, mà không có thì giờ để tụng nguyên phẩm Phổ Môn, mà chỉ lấy cái ý đó mà hàng ngày niệm danh hiệu Đức Phổ, Đức Quan Âm không có được không? Thì xin thưa là rất dễ, điều đó rất là được. Bởi vì giống như Pháp Hòa nói hồi nãy, cái tâm của ta nó thường hay chạy nhảy, ít khi nào nó an trụ. Thì bây giờ mình muốn cho nó an trụ thì mình phải có một cái gì đó để giúp cho cái tâm mình an trụ. Vậy thì mình không tụng kinh thì mình niệm Phật, mình không niệm Phật thì mình trì chú, mình không trì chú thì mình ngồi thiền. Nói chung là mình phải tìm cho ra một cái cách thức nào để mình cột cái tâm của mình, để cho nó đừng có rong ruổi. Mà cái tâm mình rong ruổi chạy nhảy trong khi mình làm việc này mình nghĩ việc khác, thì trong đạo Phật gọi là vọng tưởng. Chữ vọng tưởng á, không có nghĩa là mình nghĩ tầm bậy mới gọi là vọng tưởng, mà cái gì mình đang làm mà mình nghĩ khác đi cái mình đang làm thì là vọng tưởng. Thí dụ bây giờ quý vị tụng kinh, đang ngồi tụng kinh mà con mình nó nói chuyện như sao với nhau mà mình nghe cái đó không đúng, mình xem qua mình nó không phải như vậy đâu con, là mình vọng tưởng.
cái chuyện người sau người ta nói chuyện người ta, mình cứ lo niệm Phật đi. Mà bình thường mình nghe cái nó cật cái điều mình biết, mình nghĩ rồi cho là mình say ra sao mình trả lời. Hay là gặp ví dụ như mình đang ngồi tụng kinh vậy, mà ông xã vừa để cái chìa khóa bước vô cái mình nói anh ăn đi, em nấu rồi kìa. Thì ta muốn đói thì ta cũng vô nó, ta thấy ta ăn thôi, đâu cần mình nói làm chi. Thì vọng tưởng là vậy, nhiều khi những cái gì mình nói nó đâu có tội lỗi gì đâu, nhưng mà nó không có đúng với cái mình đang làm. Những cái gì mà nó lệch với cái mình đang làm thì là vọng tưởng. Vọng là không thiệt, chữ vọng nó đối với cái chân. Cho nên ví dụ người ta kêu là mình phải tu tâm. Bây giờ quý vị biết tâm mình sao đâu tu? Tâm mình tâm chân hay tâm vọng? Hàng ngày mình tâm vọng nhiều hơn tâm chân, phải không? Cho nên tu tâm dễ khó. Đó, cho nên ai mà thấy tôi không đi chùa, tôi tu tâm thôi, là người đó tôi cao dữ lắm á. Bởi vì mình phải biết tâm mình là sao để mình tu. Tâm mình là tâm chân hay tâm tâm tưởng, tâm vọng, phải không? Tâm mình tâm chánh hay tâm tà? Tâm mình tâm thiên hay tâm viên? Tâm đại hay tâm tiểu? Mình phải hiểu tâm. Vậy thì khi mà mình chú tâm mình niệm Phật thì một danh hiệu Phật nó bằng với một thời tụng kinh. Hoặc là ngược lại, một lời nói của mình không gây tổn hại cho người thì lời nói không tổn hại đó bằng một câu niệm Phật. Ví dụ một ngày mình niệm 16 chuỗi mà bù lại mình thị phi cũng tiếng thì coi như không có gì hết. Mình niệm Phật thì có niệm vậy thôi mà không có tu. Bởi vì mình niệm Phật là để mình tịnh tâm. Khi tâm tịnh là lòng sáng, ta kêu là trong sáng. Đâu, bình tĩnh, không có định làm gì có tỉnh. Cho nên mình phải lắng thì mình mới trong. Tiếng Anh nó rất rõ, when you calm, you be clear. Khi mình lắng thì mình rõ. Thì bây giờ tâm mình không có vọng tưởng thì tất cả nó rõ ràng. Và quý vị có thờ Đức Phật Thích Ca mà quý vị niệm Phật Di Đà, Phật Di Đà ở Phật Thích Ca cũng không buồn. Có nhiều vị hỏi nói, con thờ Phật Thích Ca mà con niệm Phật Di Đà không biết Phật Thích Ca có buồn không? Không có buồn. Bởi vì cái pháp môn niệm Phật là ai dạy? Phật Thích Ca dạy. Phật Thích Ca dạy mà bây giờ mình niệm Phật Di Đà thì Phật Thích Ca làm gì buồn? À, bây giờ mình thờ Phật Di Đà mà mình tối ngày chỉ niệm Quan Âm, Phật Di Đà cũng không buồn. Tại vì Đức Quan Âm đứng kế bên Phật Di Đà, phải không? Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đức Thích Ca, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, chúng ta gọi là Ta Bà Tam Thánh hay là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Phật Dược Sư, Dược Vương, Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, chúng ta gọi là Dược Sư Tam Thánh. Có phè hết á. Tụi ta bị phè vậy. Cho mình niệm vị này vị kia có buồn. Cho mình niệm là mình mỗi ngày mình cứ giữ cái hành trì của mình được như vậy thì tốt. Bằng giống như mình tổng thời kinh. Dạ. Dạ, mời cô bên này. Dạ.
Nó rất là hợp với cho hoàn cảnh của con hiện tại. Thì con với một sư cô bên kia đó là ở trong chùa An Lạc. Thì con về để ăn cư kết hạ và sáng hôm nay thầy giảng cái bài cho con rất là cảm ơn thầy. Con hiểu thêm trực tứ hay là những cái lời mà thầy mới dạy. Câu hỏi của con là thì thưa thầy là như sao là chỉ con mà chưa con có đọc một cái cuốn tôi nhiều bây giờ tôi quên rồi, nhưng mà ở trong hai đạo Phật của chúng ta thì cấm xuất sanh. Thì con đọc vào kinh sách đó là từ tổ đang dạy hiện ngày mới nói là lục tất cả cái gì ai mà không giảng được cái lời của ta dạy đây thì ta sẽ giết chết con mèo này. Thì con hỏi cái bất ngờ như vậy không biết thầy có nhớ không, con hy vọng là thầy nhớ để cho chúng con được học hỏi. Thì tất cả trong lớp học của vị tổ không ai trả lời được, con mèo nó vừa đi qua vị tổ cầm con mèo quật một cái chết liền.
Sao cô không cứu?
Thì con không biết là vị tổ này dạy bằng cách nào đây là cũng bị tổn là dạy đây nhưng mà không biết tại sao lại phải dạy bằng cách chết sắp thành. Cảm ơn thầy.
Cái câu hỏi của cô Phật tử là một vị thầy giết chết một con mèo để dạy cho đệ tử, mà trong đạo Phật thì cấm sát sinh, như vậy nó có cái gì nó không ổn? Thì cái câu chuyện nó như thế này, đó thiền sư có tên là Ngài Nam Tuyền, thiền sư Nam Tuyền, thì một hôm ở trong chùa thì có hai bên, thường thường chùa lớn thì đông chúng ở đó thì có hai bên dãy lừa chỗ ở, một bên thì gọi là đông đường, một bên gọi là tây đường. Thì do cái con mèo đó nó đi ngang thì thầy nào cũng thích ôm con mèo, vậy cho nên dành con mèo. Thì thầy tổ đi về, tổ nghe cái chuyện đó, tổ mới cầm con mèo lên, tổ mới hỏi các ông phải nói cho được thì tôi mới tha con mèo, mà các ông nói không được các ông dành cái gì thì tôi sẽ chém con mèo. Thì khi nghe cái lời thức tỉnh của tổ thì không ai nói được hết, bởi vì đâu biết dành gì, phải không? Thì tổ mới chém con mèo. Thì chiều lại một vị đệ tử của ngài, nếu mà Pháp Hòa nhớ không có lầm á thì ngài Hoàng Đá, nếu Pháp Hòa nhớ không lầm, đi về thì tổ mới kể lại câu chuyện đó. Thì người đệ tử đó nghe xong mới lột chiếc dép ra để trên đầu bước ra cửa. Thì ông thầy mới nói hồi chiều có Ngư ở nhà thì Ngư cứu được con mèo. Câu chuyện hết. Hiểu không? Có bài cũng đâu có hiểu gì đâu. Thì xin thưa là như thế này, cái bởi vì quý vị biết á, là trong thiền, trong nhà thiền á, thì thường thường không có giải thích, bởi vì nó tùy theo cái trình độ tu chứng của mỗi người mà chúng ta giải đáp. Thì ở đây á, đứng trên cái phương diện giới luật thì ngài Nam Tuyền sát sinh, tức là ngài chém con mèo. Nhưng mà ở cái phương diện thoát tục, phải hy sinh cái một mà răn dạy nhiều người, thì ngài không có lỗi. Vì vậy các vị dành mà dành con mèo, người tu là vợ con không có, chó mèo cũng không, mà dành con mèo là dành cái gì? Mà thử nếu dành được con mèo rồi nuôi con mèo rồi ôm con mèo cả đời à, rồi con mèo nó giúp cho mình giải thoát hay sao mà chỉ vì một con mèo mà dành? Cho ngài mới hỏi các ông nói cho được, các ông dành cái gì đây? Nói được thì ta tha, nói không được ta chém. Nhưng mà người thầy á phải giữ cái uy, cho nên nói là phải làm. Mà các ông phát nguyện đi tu để mà làm gì? Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ mọi người. Bây giờ vì con mèo mà tranh giành với nhau như vậy, các ông nói đi, nói được thì ta tha. Các ông tu cái gì? Chứ cái chỗ đó ngài hỏi mà nhiều ý lắm, không ai nói được hết. Cho nên ngài mới chém con mèo là vì sao? Nói là phải làm. Các ông nói các ông tu là các ông phải tu, mà nay ta nói ta chém mèo là ta chém. Nhưng mà ngài chém con mèo đó bằng cái tâm ác không?
Không.
Ngài chém vì ngài muốn răn 200 người khác phải tu. Vậy thì con mèo này nó chết có ý nghĩa. Cho nên trong đạo Phật á, không có sát sinh, nhưng mà có những cái chết nếu mà xứng đáng cái chết cho chánh nghĩa. Cho nên khi chiều trở về thì ngài mới kể lại câu chuyện đó cho người đệ tử nghe. Người đệ tử kia là cái người hiểu đệ, người hiểu thầy. Cho nên kể xong câu chuyện đó thì người đệ tử lột chiếc dép để trên đầu bước ra cửa. Tại sao? Bởi vì dép nó thường thường phải mang dưới chân, có ai để mang trên đầu? Mà hôm nay dép mà lại mang dưới chân mà lại để trên đầu là cái chuyện bất thường, chuyện ngược đời. Cũng vậy, lẽ ra thầy tu thì không sát sinh, nhưng thầy có sát sinh là chuyện chẳng phải không để làm. Quý hiểu ý được câu chuyện không? Hiểu ý không? Mình nói ví dụ như là ngày xưa tôn giả Phú Lầu Na đi thuyết pháp, thì người ta mới hỏi: bạch thầy, Đức Phật hỏi thầy đi thuyết pháp cái vùng đó dữ lắm, nếu mà họ đánh thầy thì thầy sao? Nói dạ con nghĩ họ vẫn hiền tại họ mới đánh con thôi. Rồi hỏi rồi họ đánh thầy bằng gậy thì sao? Nói dạ con nghĩ họ vẫn hiền, họ chưa lấy dao rồi họ giết con. Thì ngài Đức Phật nó hỏi rủi mà họ lấy dao họ giết ông thì sao? Nói dạ con cũng cảm ơn họ thì họ giải thoát cho con. Thì qua câu chuyện đó ngài mới nói, bạch Đức Thế Tôn, có những cái chết mình chết nó vô duyên, chết không ý nghĩa. Nhưng mà có chết mình chết cho chánh nghĩa, mình chết cho ánh sáng, mình chết cho chân lý, thì cái chết đó đúng nghĩa. Vì vậy cho nên người Hoa họ có câu đó, chết có khi nhẹ như lông hồng, có khi nặng như thái sơn. Nếu mà chết cho chánh nghĩa thì cái chết nó nhẹ như lông hồng, chết mà không đáng thì cái nặng chết đó nó nặng như thái sơn. Phải ý vậy không? Dạ. Yeah. Quý vị thấy ở Việt Nam ta, Hòa Thượng Quảng Đức năm 1963 ngày tự thiêu. Ngày tự thiêu để ngài nói lên được cái nguyện vọng chân chính của người Phật tử. Mà khi ngài đốt thân, ngài không màng ai phải biết sử ngài, không cần ai biết danh ngài, không cần ai tạc tượng ngài. Ngài chỉ muốn một lòng cho chánh nghĩa. Vì vậy mà tất cả những cái tinh ba đó, những cái ý chí đó, nó kết thành một khối. Cho nên khi thiêu ngài, dù ở trong lửa điện bao nhiêu lần, nhưng mà mang ra thì trái tim của ngài vẫn bất diệt. Vậy cho nên nhà thơ Vũ Hoàng Chương mới ca ngợi cái hình ảnh tuyệt vời đó bằng một cái bài thơ Lửa Từ Bi, mà trong đó có những câu như thế này: ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Bây giờ có tạc tượng của ngài bằng ngọc bằng đá, ngài đâu có cần. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, có ghi tên ngài trên tre, trên bất cứ một thứ gì, ngọc lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi mai đây còn chi, ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lơi vết máu qua đi. Nhưng mà còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát soi hào quang xuống tận ngục A Tỳ. Kính thầy, con tên là Hồ Kim Ánh, nhưng tên của thật của con là Huỳnh Ngọc Hiền. Con đã là Phật tử bao nhiêu năm nhưng con có chưa có quy y tăng, và con mong được gặp thầy cho quy y và cho con một pháp danh, vì con không thể sang Canada được. Xin thầy có cách nào giúp con không? Dạ có. Thu gọn bỏ vô túi mang về. Dạ được rồi, một lát nữa vị này sẽ gặp Pháp và mình làm việc sao. Quý vị vui không? Mệt không? Mệt thì ngồi tiếp. Nói vậy chứ thôi, Pháp và biết ngày mai quý vị cũng đi làm, và chiều hôm nay là quý vị mà như vậy là Pháp và thấy thương lắm. Tại vì chỗ chạch mà nhất là quý bác lớn tuổi nè, không lầu ngôi tăng trẻ khiến trọ. Quý vị hiểu tiếng Tiều không? Là ngồi lâu tê cẳng khó chịu. Dạ, thì thôi để đáp lại cái tấm lòng thương mến của tất cả quý vị, thì trước hết là Pháp Hòa xin được cảm niệm công đức của Phật tử An Hạnh đã phát tâm Bồ Đề cho chúng ta nơi này, để chúng ta được cơ hội gặp nhau. Và Pháp Hòa cũng xin cảm ơn tất cả quý vị Phật tử xa gần, quý bác, quý cô chú, quý anh chị, tất cả mọi người đã có lòng thương mến Pháp Hòa bấy lâu nay. Và hôm nay quý vị không có ngại bất cứ một cái khó khăn nào, và quý vị đến đây để gặp nhau và thăm hỏi và tâm sự như thế này, thì đó là một cái đạo tình mà Pháp Hòa cho nó là những cái liều chất bổ nuôi dưỡng trên cái đường tu của Pháp Hòa. Thì cầu nguyện chư Phật luôn gia hộ cho quý vị có nhiều sức khỏe, bình an, tinh tấn tu học, và mong rằng chúng ta đã là những người có duyên trong Phật Pháp rồi, thì bất cứ ở nơi nào trong đời này, kiếp này, chúng ta cũng đều là những vị bạn lữ trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật.
Bây giờ xin quý vị hồi hướng nha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hằng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Dạ, kính thưa thầy, chúng con kính gửi đến thầy những lời chân thành từ trong tim, trong óc, trong thân, trong máu của chúng con. Lời cảm ơn tràn đầy là và mà hôm nay được thầy giảng cho con biết con tại sao con mèo nó phải chết thì con nhớ suốt rồi.
Mà đừng làm thiệt nghe. Dạ.
Tôi 17 năm
rồi
tôi mong được gặp giữa mà thầy với tôi đó. Nó mạo nữa luôn nè, thầy có đồng ý không? Tôi bảy mấy tuổi rồi cũng chưa biết ngày nào đi nữa.
Đừng đổi
thầy đi theo.
Tại vì cái bài hát 10 năm tình cũ đó. Bắt qua đây không?
Không biết. Bắt qua đây đâu.
Dạ thưa thầy được. Bác nào yếu yếu đỡ bác mày đứng dậy hết. Có cái tuần khác sau 17 năm rồi.
Trước khi chúng con cũng thỉnh thầy xuống để dùng bữa tối, con xin phép thông báo cho quý cô bác quý Phật tử ngày mai lúc 6:30 chiều, kính mời quý bác quý cô quý anh chị Phật tử đến nghe thầy thuyết pháp một buổi nữa ở chùa Long Biên.
Body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thanh tịnh gửi lòng
into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.
Nguyện tiếng chuông này vang
that beings, even those in dark places, may hear it and be free from birth and death. May all beings realize awakening and find their way home.
We are